Pháp Đạt là tụng Pháp Hoa là 3.000 bộ, ở đây thì mới để tụng chừng 100 bộ, đếm coi chừng 100 bộ thì chừng bao lâu. Cao lắm là phải 2.000 bộ phải không? Phải không? 2.000 bộ mà 100 bộ cũng phải 50 ngày. Mà cái đó là tụng, cái đó là tụng cũng khô gỗ ạ. Một ngày mà nửa bộ là cũng phải khô gỗ trong cái chuyện thường. Mà ở đây á 3.000 bộ thì cỡ chừng bao nhiêu năm? Bởi vậy cho nên là khi mà ông đến mà lục tổ đó thì đến này chứ còn trong tâm chưa phục. Không, nghe nói tiếng lục tổ được truyền y bát thì nghe nói tiếng tâm thì đến chắc là cũng thử coi. Phải không? Chứ còn chưa phục. Do đó mà đến lễ chứ lễ cũng gượng gượng thôi chứ còn cũng chưa có thật sự muốn lễ. Cho nên lễ mà cái đầu nó không sát. Do đó tổ quở đó. Phải không? Tôi quở là tổ hỏi sao? Ông là trong lòng có chứa sự nghiệp gì, ông nói thử coi. Lễ á, ngài nói là lễ là dốt, lễ là cái cốt là để dập cái cờ ngã mạn, mà tại sao đầu không có chấm đất, phải không? Vậy thì trong bụng ông á thì chắc có chứa sự nghiệp gì. Ngài thấy ngài biết liền. Cho nên người mà có kinh nghiệm thấy biết liền, phải không? Cho nên là ông ngay đó là ông nói liền, ông nói là tôi tụng là được 3.000 bộ kinh Pháp Hoa. Nói trúng tủ liền, phải không? Hỏi ông có chứa sự nghiệp gì thì trong này nó nhảy ra liền. Tôi tụng 3.000 bộ kinh Pháp Hoa. Nói như vậy là hơi có cái hơi nghe là sao? Hơi có cái hơi nghĩa là cũng như tự hài lòng, phải không? Do đó mà tổ mới nói là dù cho ông tụng là cả mương bộ đi nữa mà không thấy tánh á thì cũng sao, cũng không có đến đâu, phải không? Cho nên mới nói bài kệ, ngài mới nói bài kệ là lễ là vốn là để gặp cái cờ ngã mạng đó, mà đầu không sao mà không sát đất đó, phải không? Còn tụng kinh mà theo chữ thì sao? Cho nên rồi khi mà tổ mà nói bài kệ đó thì ông mới là giật mình đó, phải không? Đó lúc đó thì mới là xẹp xuống, cái ngà mạng lúc đó mới xẹp xuống đó, xẹp xuống là mới cầu tổ chỉ dạy đó. Nhưng mà cầu tổ thì tổ biết là cầu vậy chứ còn nếu mà nói mà nhẹ nhẹ thì cũng chưa vô mà. Phải không? Bởi vậy trong bụng nó còn chứa nhiều cho nên nói nhưng mà trong bụng chưa vô cho nên cầu tổ cũng không dạy, đợi trong lễ tới lễ lui mà gọi là trong sử ghi là gần cả trăm lại đó, phải thật sự mà hết lòng đó. Cái ngã này mà nó thật sự nó xẹp xuống đó, thì lúc đó nói nó mới vô nổi. Phải không? Cho nên là lúc đó thì khi đó thì tổ mới nói thì ông mới tỏ ngộ được. Khi tỏ ngộ được thì ông mới làm bài kệ ông trình lại đó, nghĩa là tụng kinh 3.000 bộ mà tàu khê một câu sạch hết trơn á, phải không? Thì như vậy đó, để đây mới nói rằng nghĩa là dù học thuộc những cái sách vở chữ nghĩa suông đó mà không thấy tánh á, nghe không, thì cũng gọi là không có chỗ dùng, nhiều khi còn sanh bệnh là như vậy đó. Còn nếu mà muốn tìm Phật thì cần phải thấy tánh, tánh tức là Phật, đó là nhấn mạnh lại, không? Phật tức là tánh, tánh tức là Phật. Phật là người tự tại, là người vô sự, vô tác. Tất nhiên đây là muốn nói là muốn thấy Phật đó, Phật này là Phật tự tánh đó. Thì đó là cái người vô sự, vô tác, tự tại. Nhưng mà làm sao thấy được cái vô sự, vô tác, tự tại này? Tức là phải can đảm một phen mà buông đó, buông mà buông cho tột đáy đó, thì mới vô sự nổi. Còn mà buông nhưng mà còn muốn giữ lại đó thì chưa buông tột đáy, thì chưa vô sự nổi. Phải buông giống cũng như là ngày Tôn giả Nghiêm Dương đó, đến cái ngày Triều Châu đó, thì như vậy là thì mới thấy được cái gọi là Phật này. Tất nhiên là đến cái ngày Triều Châu mà ngày thưa là con không một vật gì để đem đến đó, thì làm sao đó, khi mà không còn một vật gì để đem đến, tức là buông sạch hết rồi đó, thì làm sao? thì ngài Triệu Châu ngài bảo như sao? Thì buông đi. Thì ông mới nghĩa là thắc mắc, đã bảo là không một vật gì đem đến thì còn buông cái gì nữa buông. Thì lúc đó thì ngài Triệu Châu ngài bảo buông không được thì giác lên đi. Thì như vậy đó, buông sạch hết, thì khi không còn gì để buông được đó thì ngài đã sống rồi được. Còn có chỗ giữ lại thì nghĩa là nó cũng còn có cái gọi là cái ngầm ngầm, cái tướng ngã trong đó. Đó, cho nên chỗ đó là chỗ mình phải thấy cho thật kỹ khéo. Cho nên ở đây là phải thấy được cái người đó thì mới thấy được cái Phật gọi là vô sự vô tác. Nếu mà chẳng thấy tánh thì trọn ngày lăng xăng mà tìm Phật ở bên ngoài đó, rong ruổi tìm cầu đó thì vốn cũng chẳng được. Nhưng mà nói như vậy rồi thì ngài cũng lại nói lại, tuy không một Phật có thể được đó, nhưng mà nếu mà muốn mong cầu mà lãnh hội đó thì cũng phải thưa hỏi thiện tri thức. Phải không? Tuy là không Phật gì hết nhưng mà muốn cầu lãnh hội đó cũng phải thưa hỏi thiện tri thức, phải hết lòng mà khổ cầu đó, tất nhiên là hết lòng để mà mong cầu được khiến tâm lãnh hội mới được. Chứ đừng có để sanh tử là cái việc lớn, không có để luống qua thì là tự dối mình. Đó. Tức là ở đây là phải buông sạch hết, gọi là trong lòng mình không một vật đó, không? Nhưng mà tuy không một vật đó mà mình muốn được như vậy, muốn lãnh hội được chỗ đó thì cũng phải thưa hỏi. Chứ không phải nói rằng như vậy nó xưa nay vốn không một vật rồi, nghĩa là chưa tu thì nó cũng đã sạch sẵn rồi, cần thưa hỏi gì nữa. Phải không? Nó đã không một vật rồi, vốn không một vật rồi, gọi là xưa nay không một vật mà, thì vậy là chưa tu thì nó đã sạch rồi, còn hỏi chi nữa. Phải không? Cho nên cái đó là cái mà mình phải, nghĩa là học thiền là phải nhận định cho kỹ mấy chỗ đó, chứ không khéo là dễ bị mắc kẹt gọi là trên cái gọi là cái lý suông đó. Ở đây người nói tuy không vật nhưng mà cũng phải thưa hỏi, chứ không phải nói không vật rồi thì cứ tự nhiên như vậy là được. Chính ở chỗ này mà tổ Hoàng Bá ngài mới gọi là đánh ngài Nghĩa Quyền đó, thưa hỏi mà đánh cho sạch hết, sạch hết những cái mà chứa trong lòng này. Chứ còn nếu mà còn có chỗ chứa rồi cứ hài lòng cho đó thì không được. Nhưng mà thưa hỏi mà không hết lòng á thì cũng không đến đâu. Cho nên đây mới nói là phải thiết tu khổ cầu đó, phải rất là hết lòng để mà mong cầu tha thiết đó. Chứ còn cái kiểu mà gọi là hỏi mà hỏi cho có đó thì cũng không đến đâu. Tổ Quỳ Khả mà với Tổ Bồ Đề Đạt Ma thì ngài nghĩa là không có, Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài không có dạy cách dễ dàng, là cũng vậy đó, để cho phải thật khổ cầu. Đứng ở trong tiết rồi cho tới tiết sử ghi mà gọi là tiết ngập tới lúc đầu gối thì như vậy đó, rồi ngài nói thì nó mới dễ nhận, phải không? Chứ còn mà nói dễ á thì nhiều cái nghe chơi chơi chứ còn cũng không có nhận, không có nhận sâu. Đọc mấy chỗ này thì đọc sách thiền rồi mấy vấn đề mới thấy rõ nhiều cái như vậy đó, cũng như là ngài Pháp Diễn với ngài Quy Tĩnh nó cũng vậy đó, không? Phải không? Đến ngày không có gọi là nhận liền, lấy cho tạc, lấy nước lạnh tạc, rồi nghe là bắt lột y đồ, phải không? Làm những cái mà nhiều khi vô lý nữa, phải không? Nghĩa là ngài làm điển tòa, tiếng như là coi về nhà bếp thì lấy đồ trong kho nấu cháo để cho chúng ăn, thì chuyện đó đồ của chúng mà nấu cho chúng thôi, thì đâu phải là ngài nấu để cho ngài ăn riêng, phải không? Nhưng mà ngài Quy Tĩnh về á thì bắt á thì sao? Ông phải bán y đền đại đồ chúng, ông đó là ông ăn trộm, tại tự ý lấy ăn trộm. Rồi ngài còn nói thêm câu nữa, nếu mà ông mà còn có cái lòng từ bi tốt như vậy đó thì cũng hay đó, phải không? Nhưng mà vậy để ngâm mai này ra làm trụ trì hả? Chứ còn bây giờ ông lấy đồ của chúng mà để gọi là lấy lòng chúng, tức là để mà cho được nhân tình đó, được tình cảm cho chúng thương đó, thì chuyện đó không được. Cho nên bắt lột đi bán, tính tiền trả lại, rồi còn đuổi ra khỏi nữa, chứ không phải là như vậy thôi. Đuổi như vậy rồi mà ngài gọi là ngài pháp diễn sao, gặp như mình cái kiểu đó là khỏi cần đuổi cũng đi nữa. Phải không? Phải không? Khỏi cần đuổi cũng đi nữa. Đó. Nhưng mà ở đây ngài pháp diễn ngài chẳng những không đi đó mà còn xin trở lại nữa, mà không những là tự ngài xin mà ngài còn nhờ những cái vị mà gọi là trưởng lão ở trong chùa đó, tất nhiên là gọi là mình nói đây những vị gọi là chức sự rồi, phải không? Rồi những người thí chủ mà thí chủ cỡ lớn đó. để mà xin dùm. Nhưng mà tưởng đâu xin dùm như vậy thì ngài Quy Tĩnh ngài cũng nể tình những vị đó, ngài cho lại. Còn ngài còn bảo thêm nữa, ông định là mượn những cái thế lực đó mà để ép bức ta hả? Tức là mượn những cái thế lực đó để ép bức ta hả? Ông hãy đi mau, còn đuổi nhanh nữa, chứ không phải là mượn những cái thế lực đó mà gọi là được ở lại. Nhưng mà như vậy còn chưa thôi, phải không? Ngài đi á thì kiểu đó gặp mình rồi, cái này mua máy bay đi qua tuốt bên Mỹ luôn rồi. Nhưng mà ngài đi, ngài không có đi xa. Đi xuống một cái chùa cũng ở giống như ở dưới núi sớm gần gần vậy thôi, chứ không dám không đi xa nữa. Và ngài còn xin một điều nữa. Vậy thì hòa thượng đã không cho con ở lại thì thôi, nhưng con chỉ xin điều á là những cái thời thượng đường thuyết pháp đó con xin được vào nghe. Đó, thì mình mới thấy cái tâm của người xưa hết lòng tha thiết học đạo là như vậy đó. Nghĩa là giờ ở không được thì thôi, chứ xin được nghe pháp thôi. Thì lúc đó thì ngài cho. Thì như vậy ngài mới xuống ngôi chùa mà ở gần gần dưới núi gần gần đó để mà ở. Ở mà ở